Chúng ta sẽ học trong Mác đoạn Matthew đoạn 4 câu 18 cho đến câu 25. Đề tài mà tôi muốn cùng với quý vị buổi sáng hôm nay học là Đấng Christ là tay đánh lớn người và đấng chữa bệnh, Christ the Physician and the Healer of Men. Thưa quý vị, trong 8 câu cuối của đoạn 4 này thì đây là một cái sự mà vui mừng cho những người yêu mến Chúa Giêsu. Người ta có thể đặt một cái tên cho khúc kinh thánh này là Đấng Christ là tay đánh lứa người và cũng là đấng chữa bệnh. Và như đã học lần trước thì quý vị đã được nghe qua nói rằng trong Giăng đoạn 1 từ trong Giăng đoạn 1 cho đến đoạn 4 thì nói về những cái phép lạ của Chúa Giêsu đã làm. Ngài đã hóa nước ra thành rượu, rồi Chúa Giêsu dẹp sạch đền thờ, rồi nói chuyện với lại Nicodem, rồi cái cuộc đàm thoại với lại người Samari mà Giăng ghi lại trong Giăng đoạn 1 cho đến đoạn 4 đó, thì nó nằm giữa trong Matthew đoạn 4 câu 11 và câu 12. Thì qua những cái công việc mà kỳ diệu mà Chúa Giêsu đã làm như vậy thì nhiều người người ta ngạc nhiên về những điều mà Ngài đã làm. Thì từ trong Matthew đoạn 4 câu 18 này trở đi đó, thì Chúa Giêsu kêu gọi môn đệ để mà đi theo Ngài và họ được kêu gọi vào trong chức vụ mà trọn thời gian full time để mà phục vụ Ngài và Ngài chữa bệnh cho nhiều người. Thì trong khúc kinh thánh này thì chúng ta có thể chia ra làm 3 phần mà chúng ta cùng nhau học chung với nhau. Thì ở trong tờ chương trình ở phía sau thì quý vị có thấy cái dàn bài 3 phần. Kia phần thứ nhất là 3 phương cách phục vụ của Chúa Jesus Christ. The first point in this passage is 3 major means of Christ's ministry. 3 phương cách phục vụ của Chúa Jesus Christ. Cái điểm đầu tiên hết, trước tiên hết là cái vấn đề miracle hay là những cái phép lạ. Và cái đây là một cái phương cách của Chúa Giêsu giảng dạy. Phép lạ như thế nào? Phép lạ để làm gì? Miracle to prove his character, symbolic of his mission and kingdom. Phép lạ để chứng minh quyền năng về công việc và nước thiên đàng của Ngài. Chúa Giêsu rao giảng. Chúa Giêsu rao giảng như thế nào? Nước thiên đàng, hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần rồi. Đó là lời giảng của Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh Cựu Ước thì ghi lại nhiều dấu hiệu. Có thể Môi-se là người mà làm những cái công việc kỳ diệu nhất trong Cựu Ước. Nhưng những cái dấu hiệu đó là những cái hình bóng mà nó khác hẳn với lại, nó ngược lại với điều mà Chúa Giêsu làm. Môi-se làm những cái dấu hiệu hình bóng ngược lại với Chúa Giêsu. Đấng Christ thì đến làm những cái dấu hiệu về ân sủng, nhưng mà còn Môi-se thì làm những cái dấu hiệu về trừng phạt, hình phạt. Quý vị nhớ trong trước khi mà dân Israel ra khỏi Ai Cập đó, thì Môi-se đã đặt cây gậy xuống nước, xong thì nước sẽ trở thành gì? Nước trở thành máu. Nhưng mà Chúa Giêsu làm phép họa, phép lạ, Ngài hóa nước ra thành rượu. Môi-se đặt cây gậy xuống nước sông và nước hóa ra máu, thì điều gì xảy ra cho cá ở dưới sông? Cá chết hết. Nhưng mà Chúa Giêsu làm phép lạ gì? Hóa cá ra cho rất là nhiều. Môi-se làm phép lạ mưa đá dập lúa mì của dân ở tại Ai Cập. Nhưng mà Chúa Giêsu thì hóa bánh ra để mà nuôi cho bao nhiêu ngàn người ăn. Môi-se đem bình hoàng đến, nhưng mà Chúa Giêsu thì là người chữa lành bình hoàng, bệnh tật. Môi-se đem sự chết đến cho con trai đầu lòng của người tại xứ Ai Cập, nhưng mà Chúa Giêsu thì Ngài đến để mà Ngài cứu những người hư mất trong tội lỗi. Cho nên những cái công việc kỳ diệu mà Chúa Giêsu đã làm không ai có thể che đậy được, không ai có thể giấu được. Và ngay cả những kẻ thù của Chúa Giêsu thì cũng nhận biết những điều này, và họ cho Ngài là làm những cái công việc của Satan. Cái điểm thứ hai nhỏ ở trong cái phần 1 đó là cái sự giảng dạy của Chúa Giêsu, the preaching and teaching of Jesus. Đây là cái điểm mà được nhấn mạnh trong sách Matthew, là sách mà Phúc Âm được lập trên 5 phần. Và bắt đầu những cái phần này thì chúng ta sẽ đi vào trong chương 5, thì chúng ta sẽ nhấn mạnh nhiều hơn về cái sự giảng dạy của Chúa Giêsu như thế nào. Trong phần này thì tôi muốn cùng với quý vị học về những cái việc giảng dạy của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu giảng như thế nào? Trong cái phần A đó là authoritative, bold, powerful and gracious. Chúa Giêsu giảng như thế nào? Chúa Giêsu giảng mà Kinh Thánh ghi lại Ngài giảng như là một người đầy thẩm quyền. Ngài giảng không phải là giống như là những người thầy giảng lúc bây giờ chỉ nói ra những điều gì, nhưng mà Chúa Giêsu giảng lời của Chúa đầy thẩm quyền. Ngài giảng một cách mạnh mẽ, đầy quyền năng và đầy ân sủng. Và khi mà đoàn dân người ta nghe Chúa Giêsu giảng dạy như vậy thì người ta vui mừng, và tiếng tăm của Chúa Giêsu tại lúc thời điểm này được bắt đầu trở thành nhiều người biết đến, và nó cũng trở thành một nan đề nữa, bởi vì những người không thích Ngài giảng dạy thì họ để ý đến và họ tìm mọi cách để mà họ triệt diệt Chúa Giêsu. Và khi mà Chúa Giêsu giảng dạy ra như vậy đó thì Chúa Giêsu dùng nhiều thí dụ để mà giảng dạy. Mục đích mà Chúa Giêsu dùng nhiều thí dụ để mà giảng dạy để làm gì? Cái phần B là purpose of the parables are twofold, reveal and conceal. Việc Chúa Giêsu giảng dạy mà dùng thí dụ đó là có hai điều. Đó là một, thứ nhất là để mà bày tỏ ra hoặc là giấu kín. Tại sao Chúa Giêsu dùng thí dụ để mà dạy, để mà bày tỏ ra hoặc là giấu kín? Cho những người nào mà khao khát tin lành, những người nào mà khao khát tìm về sự sống, thì nó bày tỏ Chúa cứu thế và nước thiên đàng của Ngài. Nhưng mà ngược lại, đối với những người có lòng cứng cỏi chống đối thì tin lành của Chúa giấu kín khỏi họ. Và chúng ta sẽ học những phần này nhiều hơn trong những lần sau. Nói một cách tóm tắt rằng Chúa Giêsu bày tỏ chính Ngài là ngôi lời của Đức Chúa Trời, và Ngài bày tỏ Chúa Cha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một điểm khác nữa trong cái phần thứ ba của phần một, đó là sự đào tạo 12 môn đồ, discipling the 12 apostles. Những môn đồ là những người mà được Chúa kêu gọi họ để mà theo Ngài, để học với Ngài. Mắt họ nhìn xem thấy sự vinh quang và sự phục vụ của Chúa Giêsu, và họ được Ngài sai đi để mà đem tin lành của Chúa ra đến cho nhà Israel, cho dân Israel và cho mọi dân khác nữa. Và các môn đồ là nền móng của nước thiên đàng của Đấng Christ, và họ mang sứ điệp và sự phục vụ của họ như là những người mà đại sứ của Chúa Giêsu Christ. Trong phần này thì chúng ta thấy từ câu 18 cho đến câu 22 thì nói Chúa kêu gọi 4 người đánh cá để mà theo Ngài. Nhưng mà đánh cá không phải là Chúa kêu gọi họ đi ra đánh cá bình thường, nhưng mà đi ra đánh cá một cách khác, tức là một điều mà chúng ta sẽ đi vào buổi sáng hôm nay. Chúng ta có thể cân nhắc về cách mà Chúa Giêsu đã dùng. Đối với quyền năng của Ngài thì Ngài có thể cứu cả triệu người, triệu linh hồn cho chính Ngài. Nhưng mà Ngài dùng những sứ đồ, Ngài dùng những con người để mà mang sứ điệp của Ngài ra cho thế gian. Và Ngài tại đây thì Ngài dùng những môn đệ của Ngài là những tay đánh lưới người, là những người mà đem tin lành của Chúa đem ra để mà cứu những người khác. Thưa quý vị, thưa hội thánh, ngày hôm nay chúng ta, quý vị, là những bàn tay, là những cánh tay của Chúa, là những người mà phục sự Ngài, là những sứ giả của Ngài, là những người mà được sai từ thiên đàng để mà phục vụ, để mà đem tin lành của Chúa ra cho người khác. Những người đánh cá này không phải là những người đánh cá cho vui cuối tuần, nhưng mà họ là những người đánh cá chuyên nghiệp. Nhưng mà tại đây thì Chúa sử dụng cái khả năng của họ cho mục đích của Ngài. Chúng ta có thể nói rằng họ sẵn sàng bỏ tất cả mọi sự mà họ theo Chúa. Khi Chúa gọi họ, các ngươi hãy theo ta, thì họ liền bỏ tất cả mà họ theo Ngài. Tại một nhà thờ kia thì người ta có đặt một cái bảng ở phía trước cổng nhà thờ, thì để cái chữ như thế này rằng: We catch them and he cleans them. We catch them and he cleans them. Có nghĩa là chúng ta bắt đem vào và Ngài sẽ thanh tẩy, hay là Ngài sẽ rửa họ. Người ta dùng cái câu kinh thánh: Chúa sai các môn đệ của Ngài đi ra để mà cứu những người khác, giống như là những người tay đánh lưới và đi ra bắt cá vào. Thì người ta dùng cái câu này nói rằng chúng ta sẽ bắt cá đem vào và Chúa sẽ thanh tẩy họ, hay là Chúa sẽ rửa sạch họ. Thưa quý vị, điều này nó tương đối không có gần, không có đúng với điều mà kinh thánh dạy lắm. Chính Đấng Christ, chính Chúa Giêsu là người mà bắt tội nhân đến với Ngài, và Ngài cũng là Đấng mà rửa sạch họ, hay là thanh tẩy đời sống của họ. Nhưng mà Chúa muốn dùng mỗi chúng ta là những phương tiện, là những dụng cụ để mà đem người khác đến với Ngài. Chúng ta cũng phải đặt cái điều quan trọng rằng chỉ có Đấng Christ dẫn đưa, hay là bắt cá, hay là đem người đến với tin lành của Ngài. Thưa quý vị, có bao giờ mà chúng ta đi ra ngoài câu cá mà cá nó chạy đến chúng ta, hay là chúng ta đi ra ngoài đem lưới ra đánh cá, quý vị tưởng tượng này, cá nó sẽ tự động nó chạy tới mình không? Nhưng mà chúng ta phải đi ra tìm nơi cá ở, phải không quý vị? Chúng ta đi ra tìm cá ở chỗ nào? Mà chúng ta tìm mọi cách để mà có thể đem tin lành của Chúa đến cho nhiều người. Và nếu Đấng Christ không ban cho con người sự sống và không gọi họ ra khỏi nơi tối tăm, không ban cho họ con mắt để mà thấy, không ban cho họ tấm lòng để mà tin, thì không ai có thể đến cùng Chúa Giêsu được. Và Ngài là Đấng đã gọi quý vị đến cùng chính Ngài, và Ngài cũng đã gọi quý vị ra khỏi mồ mả chết chóc của tội lỗi. Nhưng Ngài đã gọi Lazarơ ra khỏi mồ mả tối tăm, thì Ngài cũng dùng âm thanh của Ngài tràn vào trong lòng, trong trí của quý vị, để làm cho quý vị sống lại như là một dòng suối chảy vào trong con người của chúng ta, và Ngài kêu quý vị và chúng ta theo Ngài. Trong câu 23 thì nói rằng Đức Chúa Giêsu đi khắp xứ Galilê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bệnh trong mọi dân. Trong dân, chúng ta thấy Chúa Giêsu đi khắp miền Galilee, Ngài vừa giảng tin lành hay là đánh lưới người và Ngài chữa bệnh. Chúa Giêsu không ở một nơi để làm, nhưng mà Ngài đi nhiều nơi. Ngài không ở một địa điểm chờ người ta đến để mà nghe Ngài, nhưng mà Ngài đi ra, Ngài tìm và cứu kẻ bị mắc. Ngài giảng dạy về tin lành của nước thiên đàng trong nhà hội, cũng như cho cả đoàn dân nhiều nơi ở ngoài trời. Và trong cuối câu 23 thì nói rằng và chữa lành mọi thứ bệnh tật trong dân. Thưa quý vị, đây là một cái hình ảnh rất là tuyệt đẹp. Nhiều người từ phía bắc, như khi nãy chúng ta xem trong bản đồ, từ xứ Syria đi xuống ở dưới miền nam xứ Giu-đê, hai bên đều đến, miền đông miền tây đến để mà nghe Ngài giảng dạy. Và người ta đem nhiều người bệnh khác nhau đến, có người có thể tự họ đi đến để mà được chữa bệnh, có người có thể được người khác đưa đến để mà được. Nhưng mà trong câu 24 chúng ta thấy một điều rất là đặc biệt rằng và danh tiếng Ngài đồn ra khắp xứ cả xứ Syri, người ta bằng đêm cho Ngài mọi người đau ốm hay là mắc bệnh nọ tật kia, những kẻ bị quỷ ám điên cuồng bại xùi thì Ngài chữa cho họ được lành cả. Những người bệnh đến với Ngài thì Ngài chữa cho họ được lành cả. Điều này đưa chúng ta đến cái điểm thứ hai là three purpose of Christ's ministry, ba cái điểm chính về phép lạ của Chúa Jesus Christ. Chúa Jesus làm những cái việc lớn lao kỳ diệu này để bày tỏ cho họ lúc đó và chúng ta ngày nay rằng điều thứ nhất là dấu hiệu lòng thương xót về nước thiên đàng của Ngài. To note the graciousness of his kingdom, bày tỏ cái lòng dấu hiệu thương xót của Ngài về nước thiên đàng. Và cái điểm thứ hai là to illustrate his power for every need, là bày tỏ quyền năng của Ngài cho mọi nhu cầu. Thưa quý vị, khi chúng ta có một nhu cầu về sức khỏe của thể xác thì chúng ta thường làm gì? Chúng ta đến những vị bác sĩ chuyên môn, phải không quý vị? Chúng ta ngày hôm nay chúng ta thấy có nhiều bác sĩ chuyên môn. Bác sĩ chuyên môn về mắt, bác sĩ chuyên môn về tai, bác sĩ chuyên môn về da, bác sĩ chuyên môn về bụng, bác sĩ chuyên môn về xương sống, vân vân. Và chúng ta nếu bị bệnh gì thì chúng ta tìm đến cái người bác sĩ chuyên môn mà thật là tài giỏi để mà biết, để mà có thể giúp đỡ chúng ta, phải không quý vị? Thưa quý vị, Chúa Giêsu là một người chuyên môn, dầu bất cứ nhu cầu gì, và Ngài chưa từng từ chỗ một người nào đến với Ngài. Và tất cả những người bệnh, Kinh Thánh ghi là tất cả những người bệnh đến với Ngài thì Ngài chữa cho họ được lành hết. Cái mục đích về phép lạ của Chúa Giêsu để làm gì nữa trong phần thứ hai, qua cái điểm thứ ba nhỏ ở trong phần thứ hai, đó là những dấu hiệu dùng cho thấy một nhu cầu mới hơn, lớn hơn, sâu hơn, đó là bệnh về tâm linh. Signs that point to a newer and deeper need, our soul sickness and disease. Thưa quý vị, những cái dấu hiệu khi chúng ta đi đường, những cái dấu hiệu chúng ta thấy để làm gì? Nó chỉ chúng ta đến một cái điều gì khác, phải không quý vị? Và nhiều người không hiểu cái tầm quan trọng và cái sự chân thật về cái sự chữa bệnh của Chúa Giêsu và những cái công việc kỳ diệu của Ngài. Và Chúa Giêsu muốn nhiều người từ nhiều nơi đến với Ngài. Công việc của Ngài, những cái việc kỳ diệu của Ngài, lời của Ngài được lan ra tại xứ Syri, tại miền Nam, tại Athens, tại La Mã, tại Anh Quốc và đến Hoa Kỳ ngày nay. Và chúng ta là những người, là những bằng chứng về sự mở rộng nước thiên đàng của Ngài. Và trước khi chúng ta muốn được chữa lành về tâm linh thì chúng ta cần phải được đến với Ngài trước. Thưa quý vị, hàng triệu người tại Hoa Kỳ, tại Phi Châu, tại Á Châu, tại Âu Châu, tại Úc Châu đã đến với Chúa Jesus Christ. Và những điều này ứng nghiệm lời Kinh Thánh ở trong Ê-sai đoạn 51 câu thứ 5 nói rằng: sự công bình của ta đã gần, sự cứu rỗi của ta đã ra, cánh tay ta đã xét đoán các dân, các cù lao sẽ trông đợi ta và chúng nó sẽ nhờ cậy cánh tay ta. Lời Chúa nói rằng sự cứu rỗi của ta đã lan ra, và bây giờ Chúa Giêsu thực hiện những điều đó và tin lành của Chúa được lan ra cho nhiều nơi, nhiều người được biết đến. Thưa quý vị, người ta sẽ nhận được điều gì khi người ta đến với Chúa Cứu Thế Giêsu? Điều quan trọng là Ngài ban cho những điều to lớn hơn, vĩ đại hơn là những điều mà cần thiết trong cuộc sống tạm bợ này. Những điều mà về thể xác của chúng ta, như là nghe, là thấy hay là bệnh tật gì, điều Ngài ban cho chúng ta, một người đến với Chúa là Ngài cắt tội lỗi của chúng ta ra khỏi, và những điều mà nó làm cho tâm linh của chúng ta bị tê liệt thì Ngài cắt ra khỏi. Ngài cắt ra khỏi chúng ta những cái sự ham thích về thế gian mà nó làm cho đời sống tâm linh của chúng ta bị mù, bị điếc đi. Và Ngài bẻ gãy cái quyền cai trị của Satan mà nó làm cho đời sống tâm linh của chúng ta bị khóa chặt lại. Và đó là điều mà Chúa Jesus Christ làm cho chúng ta, là Ngài cắt tất cả những tội lỗi đó ra khỏi chúng ta và Ngài ban cho chúng ta sự sống đời đời, sự tha thứ tội lỗi. Thưa quý vị, chúng ta không thể làm những việc này, nhưng mà chỉ có Đấng Christ là thầy thuốc vĩ đại có thể làm những cái công việc to lớn này mà thôi. Và chúng ta để ý trong cuối câu 22 và câu 24 và 25 rằng Ngài chữa cho tất cả những ai đến với Ngài. Không một người nào bị từ chối, không một người nào mà Chúa Giêsu không thể chữa lành được. Đó là điểm mà chúng ta sẽ đi qua. Cái phần thứ ba là ba điều đặc biệt về sự chữa lành của Chúa Giêsu, three excellent features of Christ's healing miracles. Một cái điểm đặc biệt mà chúng ta thấy về sự chữa lành của Chúa Giêsu trong điểm thứ nhất là không một người nào chữa lành tâm linh cho chúng ta ngoài trừ Chúa Giêsu Christ. No other healer for our soul beside Christ. Nhiều người bị bệnh về thể xác lúc bấy giờ, có thể họ tìm nhiều cách để chữa trị hay là đến các vị thầy thuốc để mà được giúp đỡ, nhưng mà có thể rằng không được kết quả. Chúng ta suy nghĩ đến nhu cầu của họ, khả năng của người có thể làm được gì khi một người bị tê liệt trên giường, hay là một người đang bị đồng kinh, hay là một người đang bị những bệnh mà nan y, thì có người có thể làm được gì cho họ. Chúng ta suy nghĩ đến những người đang tuyệt vọng và những người không được để ý đến lúc đó, những người bị quỷ ám, ai là những người có khả năng, ai là những người có sức mạnh để mà cứu giúp những người đó ra khỏi tình trạng của họ? Chỉ có Chúa Giêsu Christ. Và ngoài Chúa cứu thế Giêsu là đấng từ trời xuống thì không có ai có thể làm được việc này. Cái điểm thứ hai mà chúng ta xem trong cái phần thứ ba đó là Chúa Giêsu chữa lành dầu bệnh bao lâu đi nữa. He heals in regardless of how long. Chúa chữa lành dầu bị bệnh bao lâu đi nữa. Ngài chữa cho họ được lành cả dầu họ bị bệnh bao lâu. Chúng ta đã đề cập đến con người đang ở trong tuyệt vọng, con người tìm mọi cách để mà chữa mình thay vì đến với quyền năng của Chúa. Điều trước tiên là chúng ta tiếp tục dùng sức của mình để mà tìm cách chữa trị, và cho đến khi nào mà chúng ta kiệt sức rồi, không còn đường đi nữa, thì lúc đó chúng ta mới tìm đến Chúa. Đó là cái bản chất bình thường của con người của chúng ta. Và Chúa Giêsu là đấng mà chữa lành mọi tật bệnh về tâm linh. Một người đang ở tuổi nào, khi người đó đến với Chúa thì Ngài sẵn sàng chữa cho người đó được lành được hết. Một người bị bệnh tâm linh, một người tội lỗi bao nhiêu đi nữa, khi đến với Ngài thì Ngài cũng sẽ tha thứ hết tất cả mọi thứ. Qua cái điểm thứ ba mà chúng ta sẽ học là we connect with Christ because of our sickness, not wellness. Chúng ta kết chặt với Chúa Jesus Christ vì tình trạng bệnh hoạn chứ không phải là vì tình trạng khỏe mạnh. Thưa quý vị, Chúa Giêsu là thầy thuốc. Chúa Giêsu đến thế gian không phải là để kêu những người khỏe mạnh, kêu những người công bình. Nhưng mà Chúa Giêsu đến thế gian để làm gì? Ngài kêu những người tội lỗi để mà ăn năn. Không phải là những người đạo đức, nhưng mà những người thiếu đạo đức. Không phải là những người giàu sang, nhưng mà là những người nghèo khó tâm linh như là chúng ta. Sự yếu đuối của chúng ta là sức mạnh của Ngài. Sự chết của chúng ta là sự sống của Ngài. Thưa quý vị, Chúa Giêsu đến để mà kêu gọi những người tội lỗi để mà ăn năn. Thưa Hội Thánh, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta nhận biết nhu cầu to lớn của mình để mà đến với Ngài. Chúng ta hãy trở thành những người hoàn toàn trong quyền năng của Ngài, trong đức hạnh của Ngài, trong sự công chính của Ngài. Chúng ta hãy rờ đến trôn áo của Ngài như người đàn bà xưa đụng đến trôn áo của Ngài để mà được chữa lành trọn vẹn. Thưa quý vị, nhiều lần Chúa Giêsu chữa bệnh cho một người nào, trước khi Ngài chữa bệnh thì Ngài thường hỏi rằng ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Có phải rằng Chúa Giêsu không biết hay là không hiểu được cái người kia muốn Ngài làm gì cho họ không? Tại sao Chúa Giê-xu hỏi là ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Ở trong Mác đoạn 10 câu 51 thì Ngài hỏi cái người mù rằng ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Bộ chẳng lẽ rằng Chúa không biết người đó cần gì hay là sao? Tại sao Chúa phải hỏi điều đó? Chúa muốn hỏi điều đó để xác nhận người đó muốn bày tỏ lòng của mình muốn gì, muốn nói cùng Chúa, muốn thưa cùng Chúa. Chúng ta hãy đến với Ngài là Đấng không bao giờ từ khước ai và xưng nhận ra, bày tỏ ra, nói ra những điều mà chúng ta cần thiết với Ngài. Thưa quý vị, chúng ta cũng hãy đem những người thân yêu, bà con thân thuộc của mình đến với Chúa. Chúng ta đem họ đến trong cánh tay của mình qua lời cầu nguyện của chúng ta đến với Chúa. Chúng ta có thể cầu nguyện: xin Chúa thương xót, xin Chúa cứu cha con, mẹ con, anh chị em của con cái của chúng con, là những người thân yêu của chúng con, và xin Chúa hãy đụng đến lòng của họ. Xin Chúa chữa lành bệnh tâm linh cho họ để cho họ được trọn vẹn. Xin Chúa tha thứ tội lỗi của họ. Xin Chúa làm lành những cái vết thương tan vỡ trong lòng của họ. Xin Chúa tha thứ tội cho họ và thương xót họ, cứu họ và ban cho họ sự sống đời đời. Thưa quý vị, chúng ta có thể là những người, là những tay đánh lưới người và đem tin lành của Chúa cho những người khác qua lời cầu nguyện của chúng ta, qua sự chia sẻ của chúng ta, để Chúa có thể cứu nhiều người. Chúa muốn mỗi chúng ta làm công việc này. Ngày xưa Chúa đã kêu các môn đệ của Chúa đi ra để là trở thành những tay đánh lưới người, đem tin lành của Chúa cho những người khác. Và ngày hôm nay Chúa cũng muốn chúng ta làm công việc này, đem tin lành của Chúa cho những người khác. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta làm trọn trách nhiệm mà Chúa kêu gọi chúng ta vào trong công việc đó. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện.